Xin được chào đạo diễn Hồng Ánh. Có thể thấy là năm nay quả là một năm cực kỳ bận rộn đối với chị, khi mà bộ phim Đầu Tay do chính chị làm đạo diễn đã góp mặt trong rất là nhiều liên hoan phim quốc tế như là ASEAN, Cannes, rồi mới đây nhất là liên hoan phim quốc tế Brisbane diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Bộ phim Đảo Của Dân Ngụ Cư, tên tiếng Anh là The Way Station, đã được công chiếu ở Brisbane ở Úc rồi cách đây mấy ngày. Thì chị cảm nhận như thế nào về phản ứng của khán giả tại Úc khi mà công chiếu bộ phim này ạ?
Đây là lần đầu tiên phim The Way Station được tham dự cái liên hoan phim Brisbane. Cái vị giám khảo của liên hoan phim Đông Nam Á lại là chủ tịch của liên hoan phim Brisbane. Chính vì vậy cho nên là bà đã tiếp xúc được bộ phim và bà là người lựa chọn để gửi bộ phim tham dự lần này. The Way Station nằm trong 5 phim tiêu điểm của liên hoan phim lần này. Có 3 suất chiếu. Ánh rất là vui là bởi vì sau cái mỗi suất chiếu thì có cái buổi phỏng vấn với lại đạo diễn á. Thì mình cũng nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi mà của khán giả nước Úc, họ quan tâm tới bộ phim, quan tâm tới điện ảnh Việt Nam. Mình rất là bất ngờ bởi vì mình thấy có cộng đồng người Việt, nhất là các bạn sinh viên rồi các bạn du học sinh nữa.
Chị Hồng Ánh có nói là có rất là nhiều những câu hỏi của khán giả tại Úc sau khi bộ phim được công chiếu. Vậy thì những cái câu hỏi đó tập trung vào những cái vấn đề gì thưa chị Hồng Ánh, về bộ phim nói riêng hay là điện ảnh Việt Nam nói chung vân vân ạ?
Có những cái câu hỏi về bộ phim, rồi cá nhân đạo diễn và cả những cái công việc về chuyên môn liên quan tới tác phẩm nữa. Khá là bất ngờ bởi vì theo mình quan sát thì phần lớn khán giả ở Úc tham dự liên hoan phim, đi xem liên hoan phim đều là những khán giả trung niên. Cho nên là cái sự quan tâm của khán giả họ cũng rất là sâu. Ở một cái chừng mực nào đó thì họ khá là có những cái kiến thức cơ bản về điện ảnh á. Thông qua những cái câu hỏi, ví dụ như là họ đọc cái profile của mình thì họ cũng biết được là đây là bộ phim Đầu Tay, mình với vai trò là đạo diễn và lại là một đạo diễn nữ. Trước đây thì mình là diễn viên. Họ hỏi về cái sự khác biệt giữa đạo diễn nữ làm phim với một cái người nam đạo diễn ở Việt Nam thì như thế nào. Rồi họ cũng quan tâm tới những cái khó khăn, những cái áp lực như thế nào. Rồi khi họ biết là cái bộ phim mình ấp ủ được khoảng 10 năm á, thì họ cũng đặt rất nhiều những câu hỏi như vậy.
Vậy thì những cái khán giả mà đặt ra câu hỏi đối với đạo diễn Hồng Ánh và những người mà đến tham gia cái buổi liên hoan phim quốc tế tại Brisbane, họ là người Việt, gốc Việt nói chung hay là rất là đông những khán giả là người Úc?
Mình thấy cái phần trăm người Úc da trắng thì nhiều hơn. Chắc có lẽ thành phố Brisbane không phải là hai cái thành phố lớn có cộng đồng người Việt sống nhiều. Nhưng mà như anh nói thì người Việt mình thì phần lớn là mình thấy các bạn sinh viên Việt Kiều cũng có, rồi các bạn du học sinh cũng có.
Để có thể thấy là bộ phim phần nào đã được tiếp cận được với rất là nhiều những khán giả của Úc nói chung. Thưa đạo diễn Hồng Ánh, thì trước đây bộ phim đã được giới thiệu hoặc là công chiếu trong những cái liên hoan phim quốc tế khác ở Tây Ban Nha, rồi Malaysia, ở Pháp rồi. Vậy thì lần này việc bộ phim được công chiếu ở Úc với những khán giả và giới chuyên môn Úc, thì cảm nhận của chị nó có khác gì so với những lần trước hay không ạ?
Chắc chắn là có, tại vì trước khi đến Brisbane thì Đảo Của Dân Ngụ Cư, The Way Station cũng đã tham gia liên phim Euroasia ở Kazakhstan, Nga, Liên Xô cũ. Thì bộ phim nhận được giải phim giải đặc biệt của ban giám khảo. Tiền thân của liên phim Brisbane là để tuyển chọn ra những cái tác phẩm tiêu biểu để tham dự liên phim châu Á-Thái Bình Dương cũng tại Brisbane vào tháng 11. Ban tổ chức họ chọn ra những cái liên hoan phim tiêu biểu, là những cái tác phẩm tiêu biểu ở các liên hoan phim ở châu lục. Ví dụ như ở Đông Nam Á thì có The Way Station, và mình nhận thấy cũng có những cái bộ phim được giải ở các liên hoan phim lớn như là Venice, Berlin, Cannes. Chính vì vậy cho nên là vị khán giả lẫn người xem, lẫn những người chuyên môn đều là những cái người mà có những cái tác phẩm rất là nổi tiếng và được đánh giá rất là cao. Họ đã được thẩm định rồi bởi một cái hội đồng ban giám khảo uy tín ở các liên hoan phim uy tín. Việc mà một bộ phim Việt Nam rồi một bộ phim Đầu Tay của một đạo diễn Đầu Tay á tham dự ở Brisbane này, nó cũng thấy được là họ cũng có một cái nhìn và có một cái sự quan tâm đến phim Việt.
Như vậy thì có thể thấy là những cái người tham gia giới chuyên môn tham gia vào liên hoan phim quốc tế mà chị đã đến tham dự đó, thì họ đều là những người mà có những cái thành công nhất định trong lĩnh vực điện ảnh. Do vậy cái việc mà bộ phim Đảo Của Dân Ngụ Cư được công chiếu thì cũng là một cái cách mà chị lấy được rất là nhiều những cái ý kiến cũng như những cái phản hồi để có thể mình cải thiện và mình học hỏi thêm từ những điện ảnh các nước à?
Đúng rồi. Cái việc mà hạnh phúc nhất khi mà mình được có phim tham dự liên hoan phim lớn và uy tín như vậy á, từ cái việc là mình được xem những cái bộ phim của những cái đồng nghiệp thậm chí trong đó có những tác giả mà mình rất là ngưỡng mộ. Qua những cái buổi workshop và trò chuyện và xem phim và giao lưu với những người tạo nên bộ phim á, đặc biệt là đạo diễn, nhà sản xuất, có những phim thì họ có diễn viên nữa, mình có được một cái tầm nhìn nó rộng mở hơn để mình biết được là bộ phim của mình đang ở đâu, cách thức người ta vận hành một cái bộ phim như thế nào ở những cái đất nước mà có cái nền công nghiệp điện ảnh phát triển. Ra biển lớn mình càng đi nhiều thì mình càng biết được cái khả năng của mình ở đâu, cái vị trí của mình ở đâu, và phần lớn thì nó mang đến cho mình những cái động lực để mình nghĩ là quay trở về mình sẽ có được, ngoài cái sự yêu nghề ra thì mình cũng có được những cái bài học, những cái kinh nghiệm khi mà mình thực hiện những cái tác phẩm tiếp theo, có được cái vị trí và tham gia được vào những cái đấu trường quốc tế lớn.
Thưa chị Hồng Ánh, thì khi mà chị quan sát những suy nghĩ rồi những cái ý kiến của giới chuyên môn nước ngoài, kể cả khán giả nước ngoài đó, thì chị thấy là họ có một cái định kiến, có một cái suy nghĩ gì đó về phim Việt hay không? Ví dụ như là phim Việt chỉ tập trung vào một số những cái đề tài chiến tranh chẳng hạn, hay là lịch sử vân vân không? Và thông điệp của chị muốn gửi đến họ là gì ạ?
Đúng là như vậy, tại vì trong cái phần giao lưu thì mình cũng có nghe rất là nhiều những cái cảm nhận. Có những khán giả họ nói là gần như là việc xem một cái bộ phim Việt Nam lâu lắm rồi, rất là lâu rồi thì họ không có xem một cái bộ phim Việt Nam. Mà phần lớn phim Việt Nam được biết là do những cái tác phẩm của những cái đạo diễn Việt Kiều, hoặc là những cái sản phẩm được đầu tư có cái sự hợp tác của nước ngoài. Còn một bộ phim thuần Việt 100% Việt Nam của ekip người Việt sản xuất thì lâu lắm rồi, thì không có thấy tham dự ở các liên hoan phim quốc tế. Cái họ quan tâm nữa là khi nói tới phim Việt Nam thì phần lớn đều nghĩ tới lâu nay phim Việt Nam làm về đề tài chiến tranh và khá là nổi tiếng bởi những bộ phim chiến tranh hoặc những bộ phim tài liệu cũng về chiến tranh. Thì Đảo Của Dân Ngụ Cư là một cái bộ phim đề tài hiện đại, một ekip hoàn toàn Việt Nam. Cái thông điệp họ cũng quan tâm, tại vì trong bộ phim The Way Station của mình nói tới cái khát vọng được làm người, khát vọng tự do, và mình cũng có đề cập tới những cái vấn đề về phụ nữ, cái vấn đề về bạo hành gia đình. Thì họ cũng thông qua bộ phim thì họ cũng đặt rất là nhiều những cái câu hỏi liên quan tới những cái vấn đề mà mình đề cập trong cái bộ phim của mình á.
Thưa đạo diễn Hồng Ánh, thì việc phim Việt Nam tham gia những cái buổi công chiếu trong khuôn khổ liên hoan phim quốc tế thì phần nào sẽ không tiếp cận được với phần đông công chúng gốc Việt nói chung, mà chỉ là một nhóm khán giả nhỏ người Úc thôi. Vậy thì chị Hồng Ánh có cái mong muốn là đưa bộ phim Đảo Của Dân Ngụ Cư ra nước ngoài chiếu ở các rạp cho đồng hương người Việt thưởng thức hay không ạ?
Tham dự liên hoan phim đó là cái bước đầu tiên để mình thực sự, ngoài cái việc trình chiếu giao lưu với những cái người đồng nghiệp quốc tế, thì mình mong muốn thông qua cái bộ phim á, liên hoan phim mình có một cái cánh cửa để mình tìm kiếm cái sự phát hành ra bên ngoài. Bởi vì sao? Nếu như mình không có một cái lời giới thiệu hoặc là không bước ra từ liên hoan phim nào thì rất là khó khăn để mình tiếp cận với những cái nhà phát hành quốc tế. Thì mình nghĩ là đây là cái bước đầu tiên để mình mong muốn được đưa bộ phim nó đi xa hơn, không chỉ dừng lại ở việc trình chiếu giao lưu trong khuôn khổ liên hoan phim, mà bao giờ cũng vậy, kiều bào của mình ở khắp nơi, ngoài những cái bộ phim được xem trên truyền hình, mong muốn được xem những bộ phim ở cái màn ảnh lớn mà của người Việt. Trong khuôn khổ liên hoan phim thì còn có những cái hoạt động phát hành, trao đổi, mua bán, thì mình đây cũng là cái cách để mình giới thiệu, mình tìm kiếm. Thì ở Pháp, ở Tây Ban Nha thì mình cũng đã gặp được những cái đối tác ngỏ lời muốn phát hành bộ phim. Còn ở Úc thì mình cũng đang rất là mong cái sự tìm kiếm đó trong cái các buổi gặp gỡ và buổi chiếu phim á.
Đây là lần đầu tiên chị tham gia những cái liên hoan phim quốc tế đó với vai trò là đạo diễn. Trước đây thì thấy là khi mà chị tham gia liên hoan phim quốc tế với vai trò là diễn viên đó,
đúng rồi,
thì thấy chuẩn bị rất là cầu kỳ về mặt trang phục rồi vân vân trên thảm đỏ để làm sao mình tỏa sáng nhất. Nhưng mà Bích Ngọc thấy là trong những cái bức hình của các liên hoan phim quốc tế mà chị tham dự thì có vẻ giống như là chị làm việc behind the scene nhiều hơn và giúp đỡ cho những cái diễn viên trong bộ phim của mình tỏa sáng trên thảm đỏ nhiều hơn. Vậy thì với vai trò là một đạo diễn khi mà tham gia liên hoan phim quốc tế đó chị, thì nó có khác gì với vai trò của diễn viên không khi mà mình tiếp cận với giới chuyên môn ạ?
Chắc chắn là rất khác. Nó khi mà đi ra quốc tế thì cái điều kiện mình không có nhiều cái người trợ lý cho mình á. Cái điều kiện đi lại nó cũng khó khăn, rồi giá chi phí đi ra bên ngoài nó cũng rất là đắt đỏ. Ở vai trò đạo diễn là mình khi đi ra bên ngoài mình kiêm nhiệm rất là nhiều. Mình cũng quan niệm là ở một cái vị trí nào thì mình làm tốt cái vị trí đó, lui lại phía sau máy quay làm công tác đạo diễn, mình mong muốn cho diễn viên của mình tỏa sáng nhiều hơn. Nhưng bạn thấy trước đây mình được mời với tư cách diễn viên diễn những cái trang phục như là dạ hội, như bây giờ thì mình là phần lớn là áo dài và dành cái sự xuất hiện ưu tiên trước báo chí cho những người diễn viên. Còn ngoài ra mình còn làm rất là nhiều những công việc, ví dụ như là kim luân trưởng đoàn, tất cả những cái buổi chiếu, kiểm soát xem coi cái chất lượng hình ảnh, thông số kỹ thuật nó có đúng hay chưa, rồi ngay cả cái việc di chuyển đi lại, rồi họp mặt, rồi lấy những cái thông tin của đoàn Việt Nam tham dự những cái buổi giao lưu. Như tất cả những cái việc đó gần như đi ra bên ngoài chỉ có một mình mình và một người nữa thôi, nếu như nhiều nhất. Cho nên là anh nghĩ là cái sự năng động và cái công việc của mình nó nhiều hơn, nó không cho phép mình nhiều thời gian để mình có thể đi lã lướt hay là đoàn điểm hay là cho mình nhiều.
Thì đây là câu hỏi cuối Bến Ngọc xin được gửi đến đạo diễn Hồng Ánh. Chị có những cái kế hoạch và dự án nào mới trong năm tới hay không ạ?
Mình đang trong giai đoạn hoàn thiện kịch bản để chuẩn bị cho cái dự án phim Điện ảnh thứ hai. Mình mong muốn là sẽ bấm máy vào tháng 8 năm 2018, ra mắt vào cuối năm vào dịp Giáng sinh. Đây sẽ là một câu chuyện tình yêu khá là lãng mạn của một người đàn ông trung niên với một cô gái trẻ.
Những cái kế hoạch nó còn rất là mới thôi. Và chắc chắn đúng là rồi. Chị Hồng Ánh sẽ còn chia sẻ và bật mí với lại thính giả, khán giả trong thời gian tới khi mà nó thành hình. Xin được cảm ơn đạo diễn Hồng Ánh đã dành cho SBS Radio cuộc phỏng vấn này.
Xin cảm ơn SBS Radio.